Thì nhiều người hỏi, mọi người suốt ngày hỏi câu chuyện về sách hướng dẫn tầm long, sách sinh cơ hay là sách la bàn. Thì tôi phải nói như thế này này, các bạn mong cầu một cái cuốn sách để nó tiết kiệm chi phí thì cũng đúng và hợp lý thôi, đấy là mong muốn của con người. Tuy nhiên là các bạn phải hiểu là cái kiến thức tôi chia sẻ, nó tôi bỏ ra chi phí rất lớn để học ở nước ngoài, xong bao nhiêu cái kinh nghiệm thực tế chia sẻ cho các bạn, đúng không? Một khóa học ví dụ công cụ 9 triệu 6, bây giờ tôi giảm giá còn có 9 triệu 3. Về cơ bản nếu bạn nhìn thì bạn nhìn thấy cao, nhưng mà nếu các bạn tính ra cái để các bạn học biết được làm được nhanh hơn thì nó tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho bạn, đấy gọi là chi phí cơ hội. Các bạn đọc sách không, các bạn không thể hiểu và nhanh được, nhất là những cái bài tập khí ở bên trong nữa, không xem hướng dẫn, không xem clip, các bạn đi một con đường vòng, nó tốn thời gian, đấy gọi là chi phí đánh đổi. Nên là mặc dù nghĩ là có cuốn sách rẻ nhưng thực ra là nó trả giá rất cao, thời gian nó là tất cả mà, các bạn hình dung không? Như tôi có nói là với cái cách học truyền thống cũ ấy, có khi học 1 năm 2 năm không dùng được tầm long đâu, kể cả các bạn giống như các bạn mua cái tầm long dởm ngoài kia mấy trăm ấy, nó không chuẩn, nó không nhạy, thế là bạn mất công bạn tập, mất rất nhiều thời gian, cũng chả khác đi học ô tô này, bạn học luôn cái xe tốt các bạn đi rất là nhanh, bạn học một cái xe hỏng đi rất là khó. Đấy, rất tất nhiên là nhiều người thì bảo thế thì càng có kinh nghiệm, thì tất nhiên rồi, muốn có kinh nghiệm thì phải trả giá. Đúng không? Đi cái xe hỏng là trả giá về thời gian, trả giá về thậm chí là sự cố. Còn các bạn học những cái công cụ rẻ tiền, những thứ rẻ tiền thì bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Hay là ví dụ các bạn mua cốc sừng rẻ, chả ai kiểm tra cho bạn là dương hay âm, thế là nhỡ phải hai cái cốc nó âm, thế là bạn cứ mặc định trong đầu là bạn đo là dương, thế là sai, bạn đi sai đường ngay từ đầu, đúng không? Bạn tiết kiệm ít tiền nhưng bạn đi sai đường ngay từ đầu, thế là cả quá trình tất cả sau này mình sai, đến lúc làm gặp trục trặc sự cố lại không biết lý do tại tại sao. Lúc đấy hỏi tôi thì làm sao tôi trả lời được, tại vì là những phát sinh rất nhiều thứ, đúng không? Trong quá trình bạn làm phát sinh rất nhiều thứ, tự nhiên bạn đi làm lại bụp một phát bạn bảo thầy ơi em bị thế này em bị thế kia. Đấy, giống như có bạn bảo là em đuổi vong không đi, nó rất nhiều vấn đề chứ không phải đơn giản mỗi cái câu chuyện mình đi mình đọc bài khấn là đuổi được vong đâu. Thì cái câu chuyện học tầm long hay công cụ các thứ tôi cũng vẫn phải nói đi nói lại là không bao giờ tôi viết sách đâu. Thứ nhất là rất dễ bị làm nhái. Đấy. Mình mất công, mất sức mình viết cho mọi người dễ hiểu. Cái ông nhái thì ông chỉ mang ra cửa hàng đánh máy, thuê đánh máy mấy chục 100, thế là xong điền tên vào, bảo đấy là sách của họ. Xong cũng tung ra thị trường bán rẻ hơn của tôi, thế là người ta mua đồ rẻ thôi. Bản quyền của nước mình thì lại cũng chưa nghiêm, thế là có những người còn đấy đánh máy nhầm những cái cuốn văn khấn các thứ của tôi, xong lại còn gửi gửi văn khấn các thứ của tôi xong lại còn gửi gửi cho mọi người, còn gửi nhầm cả cho mình, đánh máy y hệt xong chỉ sửa một ít nội dung theo ý của họ xong cho tên họ vào, bảo đấy là sách văn khấn mới. Có những người ta nhố nhăng như vậy, cái việc gì tôi đấy, làm cho kẻ cắp kẻ trộm nó dễ, ăn cắp ăn trộm làm gì, đúng không? Tất cả cái tâm huyết tôi sẽ chia sẻ trên trang truyền nghề.com và qua dạng clip. Còn có những cái nào cần thành text, ví dụ là em viết linh phù chữ Hán chẳng hạn, thì tôi sẽ cho thành text để các bạn có thể copy được, các bạn copy được các bạn gõ tra được, đúng không? Tôi làm cả một cái trang trang cứu để các bạn chỉ việc gõ vào, các bạn tra nét bút. À. chứ cái gì cũng muốn thành sách chắc chắn tôi không viết đâu. Thậm chí có mấy bạn học của tôi xong bây giờ ra bán công cụ, cũng mua công cụ rồi mua tầm long các thứ, các bạn tự bán ấy. Rồi các bạn tự làm sách hướng dẫn sử dụng tầm long ấy. Hỏi tôi làm được không tôi kệ thôi. Đấy là quyền của mỗi người, làm sao mình cấm được đúng không? Thích làm thì cứ việc làm, tôi chả xem, tôi cũng chả kiểm tra. Còn có thể là họ xem những cái clip của tôi, họ tổng kết lại rồi họ thêm cái kinh nghiệm của họ vào, đấy là kệ, tôi chả quan tâm. Riêng cái kinh nghiệm thực tế của tôi sẽ không viết sách. Làm gì cái chuyện bao nhiêu năm thực chiến của mình bán rẻ rúng là mấy đồng bạc lẻ. Thứ nhất mọi người không tôn trọng, thứ hai là dễ bị ăn cắp, dễ bị đạo nhái, và thứ ba là nó cũng không thể diễn tả được hết. Tốt nhất nên học clip cái gì rồi nên nói, đang nói điều đã nói vào trong clip, nói vào trong khóa học thì nên học. Còn chi phí thì nó chả chả cao như các bạn nghĩ, các bạn nghĩ nó cao, các bạn đấy là chi phí đánh đổi. Mình hiểu rằng chi phí đánh đổi, chi phí cơ hội thì mình sẽ thấy nó rất bình thường. Ngày xưa có những chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam dạy, người ta cứ tính nghìn đô, nghìn đô thời kỳ đấy, cách đấy mấy năm tôi học trước Covid, cứ là 26 đến 30 triệu, cứ khoảng đấy, tức là cứ một khóa học mà thời kỳ đấy của mình còn đang tay trắng không có xu nào, vẫn chấp nhận học. Thì lúc đấy là mình đang cải vận, đang muốn đổi đời, mình muốn thay đổi triệt để tư duy của mình, thì chắc chắn phải học của ông nước ngoài để mình thay đổi tư duy. Mà đúng như với những cái thầy dạy, người ta nói một câu rất gọi là rất thâm thía là vì mình bỏ ra cái tiền rất là cao nên là mình sẽ ghi nhớ rất sâu sắc. Tức là cả cả khóa học có thể người ta nói một ngày, tùy người, có người nói một ngày, có người nói 2 ngày, thì trong cả một ngày hoặc trong cả 2 ngày đấy có thể mình chỉ nghe được đúng một câu thôi, nghe đúng một câu nó giúp mình đổi đời thì là 26 triệu đấy nó quý giá. Các bạn hình dung không? Chứ không phải các bạn so sánh so đo là lại còn so đo ôi rồi thầy bán cuốn sách 100 bao nhiêu trang, khổ bao nhiêu, tôi có thời gian tôi để ý bao nhiêu trang, đúng không? Nhiều người còn soi đến mức độ đấy, ai có thời gian tôi đi tôi nhìn trang mục lục thì cần thì tôi có thể chụp đưa lên trên, căn cơ từng dòng từng chữ như vậy thì làm sao mà khá lên được. Chẳng khác gì thế, đi như bán đồng nát, bán chữ theo trang thì có phải đồng nát được. Tôi vẫn nói với các bạn đọc cả một cuốn sách, các bạn chỉ ghi nhớ được một trang thì các bạn ghi nhớ được một dòng, thậm chí cái cuốn sách nó chỉ có một cái câu quan trọng, nó có khi nó đủ thay đổi cuộc đời bạn thôi. Chứ bạn đọc cả cuốn sách 1.000 trang nó chả đọng lại một cái gì. Các bạn đọc quyển tiểu thuyết dày cộp nó không đọng lại cho bạn một cái gì thì bạn chả làm được cái gì, chả có ý nghĩa gì, kể cả cuốn sách đấy nó rẻ như thế này, nó chỉ mất thời gian của mình. Nên là tại sao tôi nói với các bạn thẳng với các bạn là chả bao giờ tôi vào Facebook với TikTok tôi xem gì đâu, mặc dù đấy là nền tảng nhiều người vẫn kinh doanh được, vẫn quảng bá được, nhiều người vẫn kinh doanh được, vẫn quảng bá được, nhưng mà tôi không thích và tôi không vào. Vợ tôi suốt ngày lướt lướt xong gửi link thấy cái này cái kia, gửi link cho tôi vẫn nhắc lại một câu tôi cũng chả bao giờ tôi bấm vào xem nữa. Vẫn nói rõ luôn là chồng không bao giờ vào Facebook, không bao giờ vào TikTok, nhắn là gì không bao giờ xem. Không xem là không xem vì nó mất thời gian. Còn vợ mình thôi thôi thích xem thì xem, mình không căn ke làm gì đúng không? Cuộc sống của mỗi người có một thứ giải trí, còn với mình thì mình vì công việc, vì xã hội mình không quan tâm đến những cái thứ giải trí vô bổ, lướt lướt web này web kia, không bao giờ xem. Không xem có nghĩa là không xem. Còn tất nhiên là ai kinh doanh được thì đấy là người ta có khả năng của người ta, mình không có thời gian. Mình làm cái khóa học chuyên nghề mình đóng hàng cho mọi người mình đã hết hơi, không đủ sức làm cái gì khác. ngay cả ăn trưa tôi nói thẳng để các bạn hình dung, trưa tôi làm đúng gói mì rồi, tôi ăn xong tôi làm việc một lúc rồi tôi nghỉ một tí rồi tôi làm, tôi không quan tâm đến ăn uống nữa luôn. Đến lúc mình ăn uống linh tinh thì vợ còn không để ý, xong đến lúc em vợ nó nhìn nó bảo sao anh gầy thế, thì lúc đấy vợ thấy thấy thằng em nói thế, thế là bây giờ buổi trưa mới bắt đầu đưa cơm đưa đồ ăn cho mình, tôi cũng chả bao giờ tôi kêu. Cuộc sống của mình rất đơn giản, hy sinh vì sự nghiệp, ăn uống thế nào. Làm gì có thời gian gọi là ra ăn nhậu thì uống cà phê thì nên là đấy, tôi đã dành tâm huyết là tôi sẽ làm một khóa học, chứ tôi không có cái chuyện tôi ngồi viết sách nữa đâu các bạn. Trước đây là tôi cũng có viết sách để giải đáp nhiều vấn đề cho các bạn, nhưng mà chắc chắn bây giờ tôi sẽ không viết nữa vì bị nhái nhiều quá, bị đạo nhái nhiều quá. Mà có những nói rồi, không chỉ vấn đề đạo nhái, kiến thức cho đi rẻ quá, các bạn không không hiểu được giá trị, rồi cũng không thể diễn đạt được hết, nhiều vấn đề nhiều lý do. Nên tốt nhất là các bạn muốn có kiến thức thì miễn phí đúng không, không mất tiền thì vào kênh phong thủy của tôi mà xem thôi, tôi vẫn chia sẻ. Đấy, còn muốn chính quy chính thống và có nhiều kiến thức hơn thì các bạn vào trang truyền nghề.com, tôi đưa hết lên đấy rồi. Có bạn cũng hỏi cái khóa sinh cơ của tôi là cũ hay là mới, thì chắc chắn là cái kiến thức sinh cơ là cũ các bạn nhé, còn cái kiến thức mà sinh cơ mới tôi không đưa lên đâu, cái đấy là chỉ có đại lý mới được làm, tôi mới truyền thôi chứ không phải ai.